cách thì thế gian người ta phải nương tựa ngôi Tam Bảo. Thế mà bây giờ người ta muốn để người ta nương tựa thì người ta phải tôn trọng, người ta phải kính. Mà muốn cho người ta tôn kính thì người ta phải từ đáy lòng người ta tin, người ta phục. Này. Thế cho nên tất cả, dĩ nhiên là chúng ta tôn trọng giới luật, điểm thiết yếu, chính yếu là để chúng ta cầu là để giải thoát những cái quả báo. Nhưng mà đây nói về ngôi Tam Bảo ở thế gian, để ngôi người thế gian người ta nương tựa về ngôi Tam Bảo, thế thì người phải làm sao, phải chúng ta đủ giới luật, nghĩa là chúng ta đúng là một người tu đúng pháp, sống đúng đấy, thì người ta nhìn thấy cái đúng ấy, người ta mới mừng rỡ, người ta mới tin, người ta mới kính, người ta mới nương tựa, người ta mới tới bên cạnh để người ta hỏi Phật pháp, để người ta cầu tu cầu học, để người ta tiến lên. Thế cho nên rằng nếu mà tăng với ni chúng ta biết sống đúng như giới luật, hiện hình giới luật lên ở thân tâm của mình, thì người ta trông thấy mình là người ta thấy cái giới luật, cái đường, cái nếp sống hiền thánh, thì khiến cho lòng người người ta mừng rỡ, người ta tin, người ta kính, thì rồi người ta mới nương tựa được. Cho nên chúng ta, Đức Phật dạy tất cả tăng ni chúng mình, không những là bản thân phải đúng pháp, đúng luật, mà lại còn bắt buộc phải thấy ai có lỗi, thấy ai có cái sai, mình phải nói thẳng thắn để người ta sửa, phải sửa lẫn nhau, sám hối lẫn nhau, răn dạy lẫn nhau, để cả một đoàn thể được tốt đẹp. Chứ nếu mà cả 40 người tốt mà lọt một người hỏng thì cũng không được phép. Cho cái người nào mà thật hư hỏng, Phật bắt loại bỏ ra bên ngoài, chứ không cho sống ở trong chúng. Cho nên chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau, thấy ai có cái điều gì sơ sót, sai quấy, phải thẳng thắn nói trước mặt để người ta biết, người ta sửa. Nói mà nếu người ta không nghe mà người ta giận thì phải bạch lên các vị lớn, hoặc là hội đồng cả chúng. Nếu cái người nhất định cứ giữ cái lỗi của mình mà không chịu sửa thì phải cho ra ngoài chúng, chứ không, Phật không cho phép được sống chung với những người phạm giới, phạm quy, phạm luật. Điểm thứ tư là có ba điểm rồi, thầy nhắc lại. Điểm thứ nhất là phải làm gì nhỉ? Đấy là hai chữ hòa thuận. Bây giờ cái điểm thứ hai là phải làm sao nhỉ? Trong cái công việc Phật, pháp và tăng thì tất phải cùng đồng ý cùng làm, chứ không đừng có người này thì muốn làm việc này, người kia lại muốn làm việc kia, gọi là ông chẳng bà chuộc thì không được. Mà phải đồng ý. Cho nên các cô tỳ kheo ni mỗi khi quyết đoán một việc gì phải tác pháp yết ma, tức là tất cả các tỳ kheo ni phải nhóm lại một chỗ đồng ý, hỏi một người lên tiếng hỏi, tất cả đã đồng ý chưa, thì tất cả đáp ý, đáp là đồng ý, lúc bây giờ mới được làm cái việc ấy. Chứ không được tự do một người cứ cậy mình là lớn, hay là cậy mình thế lực ở trong chúng, rồi cứ làm riêng theo ý mình, thì cả đó Phật cấm tiệt. Cho nên ở chùa không có được phép độc tài, cậy mình là người lớn mà bừa bãi, mà cái gì cũng phải hỏi ý cả chúng, đồng ý mới làm. Cái việc thứ ba là làm, việc thứ ba, việc thứ nhất là hòa thuận, việc thứ hai là đồng ý trong Phật pháp tăng sự các công việc. Rồi thì bây giờ việc thứ ba là gì nhỉ? Chánh giới luật. Việc thứ ba, thế giới luật với nội quy khác nhau cái gì? Đã, giới luật là lời Phật nói đã 2000 năm, tức là cái lời này để áp dụng cho khắp cả không gian và thời gian. Khắp không gian nghĩa là khắp trái địa cầu, dù là Ấn Độ, dù là bên Tàu, dù là Việt Nam, khắp trái địa cầu phải vâng lời. Mà khắp thời gian nghĩa là suốt từ 2000 năm mà cho đến mãi mãi về sau cứ phải vâng lời. Đấy là những cái điểm chính yếu mà khắp không gian thời gian phải vâng lời. Còn cái nội quy thì là riêng của từng địa phương, từng hoàn cảnh. Ví dụ như ngày xưa ở bên Ấn Độ đấy, thì Phật dạy cái chuyện đi khất thực. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam mình nó không hợp cái việc này nữa, làm không được. Như hiện tại bây giờ đấy, có những các sư giả ở các nơi xảy ra, rồi nhà nước cũng như lòng dân người ta không tin cái việc đi khất thực nữa. Thế vậy thì ở một cái địa phương này, tư tăng tư ni hòa hợp đồng ý lập ra một cái nội quy với nhau, để một cái thời gian ấy ở cái địa phương ấy chúng ta sống thế nào cho hợp với lòng dân và lợi ích cho ngôi Tam Bảo. Thế đấy là từng địa phương. Thế rồi lại từng ngôi chùa, như chùa chúng ta lại có những các cái điểm mà muốn giáo dục cho các em thì cần phải có những cái nội quy, như cấm không cho các em được ra cửa, mỗi khi ra cổng là phải xin phép chi chúng. Đấy. Hoặc là sớm chiều các khóa lễ nếu không được nghỉ. Đấy. Những các cái điểm chi tiết cần cho cái nếp sống riêng của từng chùa, cái những cái riêng biệt ấy gọi là nội quy, tức là cái sự đồng lòng của các vị tại cái địa điểm ấy, thấy cần thì có cái ban ra những cái quyết định. Thế cho nên chúng ta phải vâng, chẳng những phải vâng giới luật mà lại phải vâng cả nội quy. Đó là ba điểm. Bây giờ đến điểm thứ tư. Những điểm thứ tư là kính phục những vị kiến thức rộng và có khả năng phục vụ đại chúng. Xin nói lại, việc thứ nhất là cái người trí tuệ. Kiến là thấy, thức là biết. Người ta thấy rộng, người ta biết rộng. Thế những các vị ấy là những vị có cái trí tuệ hơn chúng mình, thì chúng mình phải biết kính trọng cái người có trí tuệ hơn mình. Đó là một. Việc thứ hai là gì? Có cái tâm phục vụ đại chúng. Người ta tận lòng phục vụ đại chúng. Thế nào con gọi là phục vụ đại chúng? Tình, người ta kính quý ngôi Tam Bảo. Cho nên đối với tất cả chị em, ta biết đây là ngôi Tăng Bảo ở thế gian. Cho nên người ta phục vụ, ta hầu hạ, ta kính trọng những các cái việc cộng, việc chung của chúng. Người ta tận tình. Này, thế cái gì khó thì người ta lo giúp đỡ, cái việc gì vất vả nhọc nhằn người ta cũng không quản công lao. Như thế gọi là cái người phục vụ đại chúng. Như các vị trực nhật thổi cơm, tận tình lo để cho cái miếng cơm nó ngon dẻo cho chị em, nấu cái miếng canh cho nó ngọt ngào, nêm cái nước tương với muối cho nó vừa đủ. Mình làm sao cái bữa cơm cho chị em được vui vẻ, ăn được cho lấy có sức khỏe. Hoặc là những cái giờ đi khênh cát, đi vác đá, không quản ngại. Không phải là nếu mà mình đau yếu thì mình phải nói thật là tôi mệt, tôi đau. Thế nhưng mà có cái tâm lo việc cho chúng, thương yêu chúng, kính quý ngôi Tam Bảo, cho nên tận tình. Thế thì chúng ta phải thấy cái đó, phải biết những các bậc này là những bậc đáng kính trọng. Chúng ta phải biết kính quý những vị ấy, và chúng ta phải coi như là noi gương, coi những bậc đấy là những bậc gương mẫu. Đấy là những bậc có trí tuệ, hoặc là những bậc có cái tâm đối với đại chúng. Đấy, thì chúng ta phải coi những bậc này đặc biệt, chúng ta kính quý và chúng ta noi gương. Đấy là điểm thứ tư. Bây giờ ôn lại để cho thuộc bốn cái điểm này, là người ta có cái tâm đối với chúng. Ở đây nói là những vị có khả năng phục vụ đại chúng, đúng rồi. Những vị có khả năng phục vụ đại chúng, đem cái tâm mà tận tình lo việc chúng. Mà như thế, con nói chữ hai chữ khả năng là khả năng, tức là người ta cũng phải có cái tài thì người ta mới phục vụ được. Tâm là ai nấy phòng hộ tâm ý, lấy hiếu kính làm đầu. Xin nhắc lại,
con
lầu bầu mấy cái em bên cạnh, không có cái chữ đó, nó giật sách của mình thì mình tức, mình giật phăng đòi lại. Nó lấy cái bút của mình thì mình cướp lấy, phải không? Hay bây giờ mình là sao? Không những là cái hành động đâu, mà phòng hộ từ cái tâm ý của mình đó. Khởi cái tâm mình thấy phiền cái cô đó, ghét cái cô ấy. Khởi cái tâm thấy không ưa, thấy khó chịu, thấy ghét, thế thì vội vàng mình lại nhắc mình ấy, không phòng hộ tâm ý, đừng có cái tâm bực dọc tức tối như thế, không được. Thế là mình phòng từ cái tâm mình, bởi vì khi nó bực bội, nó tức tối thì nó sẽ bật ra lời nói, nó sẽ có cái tia mắt độc ác nhìn cái người kia, thế là độc đến người ta. Thế cho nên phải phòng từ trong tâm, chứ đừng để đến khi nó đã hiện ra tia mắt, nó đã hiện ra lời nói thì không gỡ được nữa. Người kia người ta đã phiền, đã làm phiền nhọc người kia ta rồi, cho nên mình phòng ngay từ trong tâm. Như thế gọi là phòng hộ tâm ý. Mà cái phòng hộ này ấy, thì mình phải để ý đối với người trên thì lấy hiếu, là lấy hiếu, mà đối với bạn bè mình lấy cái kính trọng lẫn nhau, hiếu thuận lẫn nhau. Thế thì để lấy cái việc ấy làm đầu, nghĩa là dẹp cái bực dọc, cái tức tối của mình lại, mà lấy cái thuận hòa với cái vị kia. Đối với vị trên gọi là hiếu, còn đối với chị em là kính trọng lẫn nhau, để đừng hiện ra cái tướng bất hòa, thì phải phòng hộ từ trong tâm. Thì tại làm sao mà chúng ta lại phải tỉ mỉ kỹ lưỡng quá như thế nhỉ? Là bởi vì cái tâm mình ấy, tất cả cái gì nó cũng thành thói quen cả. Hôm nay mình bừa bãi, mai mình bừa bãi, nó thành cái thói quen bừa bãi. Cái thói quen bừa bãi rồi thành cái tính nết bừa bãi, thế là hóa thành con người hư hỏng. Vì thế mình phòng giữ cái tâm mình hôm nay thì ngày mai mình cũng phòng giữ, mốt mình cũng phòng giữ, thì cái tâm của mình nó an ổn, nó không có những cái bực dọc vô ích. Mà nếu mà hiện lên những hình tướng thì chị em ta phiền nhập. Đấy, chúng ta phải như vậy, kính trọng những người chung quanh, đừng để những cái hôi nhơ của mình nó bốc mùi ra ngoài. Cái tâm giận hờn nó bốc ra những cái lời nói bực, những cái lời nói xúc phạm đến người khác. Cho nên chúng ta phải rửa sạch cái tâm hồn chúng ta, cho nó sạch những các cái giận hờn, tức tối, bực bội, tập hòa, tập quên mình, lo để cho chị em được bình an. Mình phải xóa những cái riêng của mình, những cái hôi nhơ của mình phải xóa đi. Đấy, Phật dạy chúng ta sống đấy, như thế mới gọi là người cạo đầu, như thế mới là người đã thay cái áo thế gian để mặc cái áo nhà chùa. Thì nếu chúng ta không làm những cái việc này thì chúng ta tự xưng mình là một vị người tu hành, là chúng ta lạm dụng cái danh hiệu tu hành, không phải mình thật tu. mà người, người ngoài người ta gọi mình là một người tu thì cái danh từ ấy cũng sai. Thế cho nên chúng ta làm sao phải sống đúng với cái tên của mình là người tu. Đã cho nên Phật bắt chúng ta cạo đầu, Phật bắt chúng ta đổi cái y cái áo để chúng ta nhớ là chúng ta đã cạo sạch những cái lầm mê, những cái sai quấy, những cái xấu ác chúng ta đã cạo đi. Chúng ta nguyện buông sạch những cái vô ích ấy, chúng ta vứt đi. Thế là mỗi nửa tháng cạo một lần để nhớ vứt hết những cái vô ích, những cái hư vọng, những cái xấu xa. Rồi chúng ta phải đổi cái áo, tức là đổi cái tâm. Cái tâm này là tâm hiền thánh, chứ không phải là tâm của kẻ phàm phu lầm mê nữa. Thế chúng ta hiện cái tướng một vị tu như thế mà chúng ta lại không làm đúng như lời Phật dạy thì chúng ta lạm dụng cái tên đi tu chứ không phải thật. Như thế là xảo trá, như thế là ngụy, như thế là đánh lừa mình, lại đánh lừa mọi người nữa thì không được. Cái việc này không dung được. Cho nên trong chúng phải kiểm soát lẫn nhau. Nếu ai thật lòng tu thế thì mới giữ ở trong chúng. Còn những vị một lần sai quấy, hai lần sai quấy, ba lần đến lần thứ tư thì không nhận là người tu nữa, phải mời ra khỏi đại giới. Thì cho nên chúng ta phải phòng ngộ tâm ý, lấy hiếu kính làm đầu. Thầy xin cô Thiện Nhất Thích Đi Chơi, con phải giữ cái tâm con phải tự bảo mình không được, thế là sai. Bây giờ phải để thì giờ để tâm mà vâng theo kinh sách, học giới, học luật, chứ đâu để có cái chuyện có cái thì giờ để đi chơi ăn cơm của tín thí. Mình phải làm cái chỗ mà người tín thí ấy, thí chủ người ta trông mong, người ta trông ta cúng dường đây là người ta mong cho mình tu. Vậy thì cái thời giờ của mình là cái thời giờ của thập phương, không phải của mình. Mình ăn cơm của người ta, mình mặc áo của người ta, mình đây là nhà cửa, đây là toàn của thập phương người ta chọn. Đấy. Vậy thì cái đời sống đó không phải của mình mà của người ta. Mình phải đúng ý người ta. Người ta mong cho mình đắc đạo, người ta mong cho mình tu hành, người ta mới đem cái tâm sức, người ta giúp đỡ các thứ. Vậy mình dùng của người ta là mình hứa với người ta, mình làm đúng ý của người ta. Cho nên mình ăn miếng ăn cơm của chúng đấy thì là mình phải nhớ rằng việc của chúng là phải học, phải tu, phải để lòng. Ngoài giờ học, ngoài giờ tụng kinh, ngoài giờ thiền, chúng ta phải niệm Phật, chứ cái không có để cái tâm lông bông. Hễ nó lông bông ấy thì là nó dẫn ngay cái thân đi chơi, thế là hỏng cả. Đấy, cho nên chúng ta không những là không được rong chơi mà không được nghĩ đến cái rong chơi, phải phòng ngay cái chuyện mà nghĩ đến là phải cấm rồi. Thế còn thế nào là lấy hiếu kính làm đầu? Bắt đầu không nghe tiếng đấy. Kính dùng đặc biệt hai cái chữ này là muốn nhắc con cái bổn phận đối với người trên. À, khi con trông cái vị chi chúng hay là cô chi sự, người ta đã là người thì không ai hoàn toàn. Thế nào nó cũng có một cái lệch lạc. Nếu không lệch lạc về việc này thì cũng khác. Hoặc là giới phẩm thì đúng, nhưng mà cái oai nghi, hoặc là cười, hoặc giỡn, hoặc một cái gì đó. Đấy. Nếu con trông thấy thì sao? Con phải hộ ngay cái tập phòng hộ cái tâm ý của con. Nghĩa là con làm gì? Con có đi bới người ta rồi đi cử lỗi không? Mà con phải làm gì? Ở đây Phật dạy này, ai nấy nghĩa là cả người trên người dưới, cả già cả trẻ, ai nấy đó đều phải phòng hộ cái tâm ý của mình. Đấy. Mỗi khi con trông thấy vị chi sự đùa giỡn thì con phải phòng hộ cái tâm ý của con, nghĩa là thế nào? Hiếu kính làm đầu. con đừng có để ý đến cái sai của cái vị chi sự, rồi suy nghĩ mà tìm bới lông, tìm vết, tìm thêm những cái dòi bỏ trong cái công việc của người ta. Mình đừng thế, mà quay lại hộ ngay cái tâm của mình. Đấy, phòng hộ tâm ý là cái tâm bất kính, cái tâm vô lễ nó khởi lên thì mình phải phòng hộ nó. Là mình làm gì? Chứ mình tự dạy mình. Đấy là cô chi sự làm người ai cũng phải có lúc giỡn lúc cười. Công việc của người ta, của ngài, ngài là bề trên mình. Mình hãy lo quay lại phòng, sửa những cái sai quấy của mình đi. Không có nên bới lỗi những các vị lớn. Việc của các ngài đã có những các vị lớn hiểu biết mà sẽ sửa việc của các ngài. Bây giờ mình hãy lo việc của mình cho nó đúng đi. Bổn phận của mình phải có hiếu, bổn phận của mình phải biết tôn kính. Mình đừng có những cái chỗ ngang ngược, lại cứ muốn chứng khôn hơn vịt. Các cụ Việt Nam mình nói thế, đừng có chứng khôn hơn vịt. Mình quay về mình tròn bổn phận mình, mình hãy đến nơi đến chốn đi. Thế nếu mà ví dụ như cô chị sự có một cái sự gì sai quấy quá đáng, nó có hại rõ ràng, thì mình thành thực mình lên mình trình bày. Nhưng mà đến ngay với ngài và nói thật, nói thẳng cái chỗ nghĩ của mình, nói một cách cung kính và nói riêng và thưa. Đấy. Chứ đừng có cái tâm mưu mô để mà chống đối, để mà để phá các vị lớn. Cái đó rất là có tội, không nên. Cho nên đây dạy cho chúng ta phải phòng hộ cái tâm ý của mình, mà phải lấy hiếu kính làm đầu. Thấy những các vị chi sự, các vị chi chúng của mình, các ngài có những cái sơ hở, nếu mà là những cái thường thì mình nên bỏ qua. Mình nên phòng hộ cái tâm bất hiếu, bất kính của mình, nó đưa mình vào những cái quả báo nguy hiểm. Đối với những các vị đại sa môn mà chúng ta chỉ nhìn bằng cái con mắt trong kinh dạy đấy, ác nhẫn thị sư, đem một cái con mắt giận dữ mà nhìn lên mình cũng tội địa ngục rồi. Huống chi là trong tâm của mình lại còn khỏi những cái ý nghĩ để mà xoay sở những các vị lớn thì không nên. Cho nên phải phòng hộ cái tâm của mình và phải lấy hiếu kính làm đầu. Hãy cứ biết mình hãy tu lấy cái tâm biết tôn trọng người trên. Thế, đừng có những các cái sự sơ hở nó khiến cho mình phải đọa lạc. Hãy bảo vệ cho mình trước nhất, đó là điểm cần yếu. Điểm thứ hai nữa, những cái việc sơ hở của người trên thì sẽ có những các vị khác, các ngài dạy. Mà nếu mình thấy cái việc sơ hở nó tệ quá, nó nguy hiểm quá, phải cấp tốc, thì điểm thứ nhất là mình lên mình thưa thẳng đó. Mình nói thẳng với cái vị ấy, mà nếu mình thấy mình nói không được, bởi vì mình nhỏ quá, kém quá, mình nói không được, thì mình thưa với một vị nào lớn ở trong chùa có khả năng nói được, thì mình trình bày cái ý của tôi thấy như thế, tôi hiểu như thế, tôi thành thật, tôi trình bày như vậy để xin, để có cái chỗ sửa lại những cái sai. Thì như thế, miễn là mình đem cái tâm cung kính, cái tâm tôn trọng người trên, mà mình muốn xây dựng lại cho người trên, thế thì hay lắm. Chứ mà còn đem cái tâm bới móc, đem cái tâm xoay sở, đem cái tâm lật đổ người ta, thì cái đó ấy, chính mình bị quả báo trước. Cho nên đây để dặn chúng ta phải phòng hộ cái tâm của mình, giữ gìn cái tâm của mình, là cái điểm cần yếu. Thế như thế là chúng ta có 5 điều cả thầy nhỉ? Thì bây giờ đồng ý trong Phật Pháp Tăng Sự, nghĩa là các công việc về Phật, về Pháp và về Tăng. Thì khi mà cái vị lớn muốn làm cái việc gì đó, phải có sự đồng ý của tất cả các vị tỳ kheo ni ở trong chùa, chứ không được tự do làm ý kiến riêng của mình. Như bây giờ muốn làm lại cái cổng đấy, là phải có cái đồng ý của tất cả mọi người. Chứ làm mình thích cái này mà mình không có cái đồng ý của chị em là không được phép. Thế cho nên hôm ấy cô của Thanh Hòa có đây không nhỉ? Không có hả?
Có.
Ở đâu? Ở đây không? Ở. Hôm ấy tôi bảo cô làm kiểu này, mà cô theo ý riêng của cô làm kiểu kia, cho nên tôi định để hai cái cột đấy, để đấy để làm, để vào một mỗi một cái cột để chữ Thanh một bên cột để chữ Hòa, để làm để cho cả chúng mỗi khi đi qua thì biết là cô Thanh Hòa, cô ấy cũng không, cô làm việc cô không lấy cái sự đồng ý của mọi người đấy, mà cô làm theo ý kiến của cô ấy và của một số người với cô ấy thôi, thế là không được. Làm việc chúng là phải có cái đồng ý của cả Tỳ Kheo Ni. Và vì nhưng mà cô Thanh Hòa không có lỗi vì cô chưa là Tỳ Kheo Ni, thành cô chưa biết cái luật này, cô mới là Thức Xoa. Nhưng mà đáng lẽ là càng Thức Xoa càng Sa Di thì càng phải biết vâng lời thì mới đúng, phải không? À, chứ bây giờ lại cậy mình là Thức Xoa, mình chưa học, mình cứ bừa đi, thế thì lại càng không được. Càng là Thức Xoa thì càng phải vâng lời các vị lớn. Cứ đồng lòng, mà đây Phật trao quyền cho các vị Tỳ Kheo Ni, phải đồng, các vị Tỳ Kheo Ni mới có quyền phát biểu. Còn từ Thức Xoa rồi xuống thì phải vâng lời các Tỳ Kheo Ni, bởi vì các Tỳ Kheo Ni người ta mới được học tất cả các giới luật. Còn từ Thức Xoa rồi xuống thì chưa học hết lời của Phật, cho nên chưa được. Lời về giới luật thì chỉ có Tỳ Kheo Ni mới gọi là cụ túc, nghĩa là mới đủ, mới học đủ. Thế, đấy, thế là điểm thứ nhất là phải hòa thuận. Điểm thứ hai là phải cái trong các Phật pháp tăng sự phải có đồng ý, chứ không có tự do làm nhà, tự do làm bếp, không được, phải hỏi, phải đồng ý chị em. Thế rồi cái thứ ba, và nội quy. Cái thứ tư, đó, nhẫn bậc có trí tuệ, có khả năng phục vụ chúng. Thế được thứ năm ở đấy, nhớ cái việc thứ năm này là cái khó nhất đấy. Mà nếu mà có được đấy, thì chẳng những là trong chúng bình an mà chính chúng ta được bình an. Cái tâm nó không ngó ngoáy cọ quậy, nó không thích đâm thích chọc người này người kia, thì tự chính mình được bình an yên ổn. Cho nên phải giải thoát những các cái thứ tâm ngọ nguậy này. Thế điểm thứ sáu, thường hành thiểu dục chi túc tinh tạo bảo đức. Đó là chúng ta phải thường hành thiểu dục chi túc. Thường con phải có hai cái thay đổi. Một nhỡ ngày mai nó mưa một cái, nó phơi nó không kịp, cho nên thầy nghĩ, thầy thấy cái con số 3 đó là các chùa vẫn cho phép chúng mình được 3 cái áo, mỗi thứ đủ 3 chiếc để thay đổi, cho nên cứ lấy cái con số 3 làm vừa, chứ còn lấy ít quá rồi nó thiếu đấy. Thì tuy rằng Phật khuyên mình thiểu dục, bớt cái muốn, nhưng mà cũng phải vừa đủ, đủ sống. Nó có hai cái việc. Một, có người thì quá rông rỡ, này 4-5 cái áo vẫn chưa đủ, mà mặc áo lại còn phải áo đẹp, mà đẹp cũng lại chưa vừa ý, lại phải sang trọng nữa. Đấy. Thế cho nên cứ muốn rồi lại muốn nữa, cứ như thế, thành là cái tâm nó rông rỡ. Thế cho nên không cần sang, không cần đẹp, nhưng mà phải vừa đủ để che thân, để đủ ấm để sống. Chứ nếu nó không ấm ấy, thì rồi nó sinh bệnh, mà hễ bệnh rề thì đâu có tu được. Thế cho nên chúng ta cứ đi Phật ở nhà chùa có cái việc gọi là trung đạo, nghĩa là đi đường giữa, đừng quá buông lung bừa bãi một mặt, cũng đừng quá khổ hạnh, quá khắc khổ hạnh quá thì rồi cơ thể mình nó không chịu nổi. Cho nên chúng ta Phật cứ vạch cái con đường giữa vừa phải, cứ vừa ấm vừa mặc, vừa đủ thay đủ dùng, để cho cái thân của mình nó vẫn bình an mạnh khỏe, nhưng mà đừng có rung rỡ đòi thêm đòi nhiều. Thế cứ như thế, cứ vừa chừng như thế thì nó bền, nó lâu, nó được chúng ta đi đến nơi đến chỗ. Còn thái quá thì bất cập, các cụ vẫn nói thế. Nếu mình khổ hạnh, mình khắc khổ quá, thiếu thốn quá thì mình cũng không nổi, rồi nó lại sinh bệnh. Mà rồi từ cái bệnh nó ra những các thứ phiền não, khiến được cái tu của mình nó lại lui sụt. Đức Phật có làm cái thí dụ như cái người đánh dây đàn đấy. Cái dây đàn ấy mà căng quá thì cái tiếng nó bức xúc, nó không có hòa ấm, không gọi là đàn được nữa. Nhưng mà nếu để cái dây trùng ấy thì sao? Thì đàn nó không lên tiếng. Đấy. Cho nên đừng quá trùng, đừng quá căng, mà cứ vừa phải. Thì cái chữ thiểu dục, ít muốn của chúng ta đây, nghĩa là đừng đòi hỏi những cái quá đáng. Chúng ta cứ vừa sống, ăn cũng vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm, đừng đòi hỏi những cái quá đáng. Thì gọi là ít muốn, cái tâm nó không có mong cái này, nó ước cái kia, đòi cái này đòi cái nọ, dẹp cái tâm mình lại. Thế là con ít muốn. Thế thế nào gọi là biết đủ nhỉ? Bây giờ không, cứ cái con số cứ tự mình, nghĩa là cái nói con số là tạm thế thôi. Còn tự mình cần cái áo bông thật rét thì phải cần cái áo bông. Còn nếu mà không thật rét thì cái áo len cũng được rồi. Mà nếu mà bình thường mình không lạnh, thế thì mình mặc cái áo vừa phải. Miễn là làm sao đừng có tự quá khổ. Mà thì bây giờ gọi là biết đủ, ít muốn và biết đủ. Hai cái này nó tự tựa giống nhau, cũng như hai chữ từ với chữ bi, nó tự tựa nhau nhưng mà nó cũng có khác. Cái ít muốn ấy là khuyên mình đừng đòi, đừng ước mong nhiều. Đấy. Còn cái biết đủ là khuyên mình vui với những cái mình đang có hiện tại. Mình có cái áo vá thì vui với cái áo vá, miễn là mình ấm thì thôi. Đấy. Thế là vui vui với cái hiện tại của mình. Cái có ít muốn tức là cái tâm đừng rong rỡ đòi thứ này đòi thứ kia, muốn cái này muốn cái kia. Thế cho nên hai cái câu ít muốn biết đủ nó tự ở giống nhau, nhưng nó cũng có một chút khác như thế. Biết đủ là vui với cái hiện tại, vui với những cái mình đang có. Thế còn ít muốn là đừng có khởi tâm ước cái này thích cái kia, mơ màng đòi cái này cái khác. Thế làm sao muốn cho ngôi Tam Bảo? Đây cái mục đích, đây là Phật dạy chúng mình là để ngôi Tam Bảo được hưng long ở thế gian. Mà lại chúng mình lại phải thường ít muốn biết đủ làm sao? Tại sao thế nhỉ Bảo Đức? Cứ chạy đi đòi tìm cầu, áo thì phải đòi áo đẹp, ở thì phải ở nhà kiểu này kiểu kia. Đấy. Thế rồi ăn ấy thì phải ăn sang, ăn những cái thứ mà thiên hạ người ta khen là sang trọng. Chẳng những ăn để khỏe mạnh mà lại còn phải sang, phải ngon miệng. Đòi hết thứ này, hôm nay ăn thứ này rồi lại chán, lại mai đòi thứ khác, cứ như vậy. Thế cho nên cái tâm nó rông rỡ, nó tìm cầu thì cái tâm ấy nó không thể bình an được. Nó mở ra nhiều những các hệ lụy, mà ngay cái tâm ấy nó cũng không bình an. Mà một người không bình an ở trong chúng thì trong chúng có yên được không? Phải đấy. Thế cho nên mở ra những các cái phiền nhọc cho trong chúng. Thế cho nên đây Phật dạy tất cả, dù già dù trẻ, dù trên dù dưới, ai cũng cứ quay về phòng hộ cái tâm của mình, sống biết đủ, sống ít muốn, cái tâm nó bình an. Thế một người bình an, hai người bình an, cả chúng bình an, thì đó là cái đại chúng an hòa, yên ổn. Còn bây giờ nếu người này bỗng sung sục chuyện này, người kia sung sục chuyện kia, thì cái chúng ấy nó phải là một cái chúng sung sục, nó không thể yên được. Cho nên cứ mỗi người bảo vệ cái tâm an ổn của mình, ấy thế là trong chúng sẽ an. Cái số 7, cái số 7 là trong tất cả các việc làm của mình thì đều là để ý cái như thế này. Trước hết phải vì người, rồi sau mới vì mình. Đừng có vì danh, vì lợi. Đây có bốn việc. Trước hết là vì người. Bất luận làm một việc gì thì chúng ta trước hết là vì người, chứ đừng có vì mình. Nhưng mà đây Phật lại nói một cách dung hòa hơn, là trước là vì người, sau là vì mình. Chứ cũng không phải là bỏ mình đi, vứt đi không nói tới. Mà đây, nhưng mà đặt cái điểm trước là vì người, rồi sau là vì lợi ích cho mình. Đã. Nhưng mà dù vì mình, dù vì người, thì đừng có theo danh, đừng có cầu lợi. Đã. Thành ra bốn cái khía cạnh. Bây giờ xin nhắc lại cho thầy là vì người, rồi sau mới vì mình. Cứ khi vì mình, vì người ấy, ấy thì chớ có vì danh, vì lợi. Em đến ngày chụp nhật thôi cơm. Thì sao? Thế nào là vì người, rồi sau mới vì mình? Ăn chúng rồi nó thích canh chua. Thế thì sao?
Chính là thầy thì
nấu canh chua. Nghĩa là nấu mà đừng chua loét, phải chua mà nó cũng phải ngon ngon nữa. Đấy, mình để cho chị em người ta vui. Mà đây là để mong cho chị em vui, chứ không phải để cho chị em ta khen mình, để cho ngày mai cô chi sự cô thưởng cho mình cái gì. Đấy, không vì danh, cũng không vì lợi, mà chỉ để lợi ích cho đại chúng, lợi ích cho chị em. Thế bây giờ con cho một thí dụ nữa. Bây giờ sư cô liên tạng lãnh phần cho chúng, mà lỡ thiếu thì sư cô bề phần cho tất cả chị em cho đủ. Mình đành cái chỗ cái thiếu, mình thiệt thòi. Khi nào mình cần đến sách thì mình mượn chị em xem, cho mình giả cũng được. Như thế là mình trước là vì người, rồi sau là vì mình. Thế nào là không có danh trong cái việc làm, tuyệt đối không có cầu hai cái việc danh và lợi. Con cho một cái thí dụ. Mình cứ thấy cái việc lành thì mình làm, chứ đừng nghĩ đến cái việc ta làm cái việc này để cho mọi người khen. Cái tại sao lại thấy mình làm lành thì người ta khen? Bây giờ đây sợ người ta khen thì không làm lành nữa, phải không?
Bạch thầy,
tại sao lại không cầu người ta khen? Nếu lại vả lại, nếu mà một khi mình cứ mãi để mua chuộc lòng người, thành em mình hệ lụy, mình thành em một cái người bị ràng buộc, bị hệ lụy. Cứ để cho người ta vừa lòng, làm cái gì cũng để mong vừa lòng, không nhìn thẳng cái việc làm, mong cái lợi ích cho mọi người, mà cái cứ mãi bận tâm đến cái người này người ta vừa lòng, người kia người ta vừa lòng. Thế thì vì mãi đến cái chuyện vừa lòng từng người mà hóa ra cái việc chính của mình nó lại hỏng đi. Cho nên không bận lòng mua chuộc lòng người, mà chỉ cần cái việc của mình nó có ích cho mọi người. Hễ nó cứ có ích thì dù người ta khen, người ta chê việc của người ta, chúng ta không quản ngại, chỉ cần nhìn thẳng vào cái việc mình làm cho nó đúng. Vậy đấy, có 7 điểm quan yếu mà chúng ta cần phải giữ để cho ngôi Tam Bảo được hưng long, xin ôn lại một lần cho thuộc cả bảy bi trí, làm chùa, con làm tượng Phật, hay mua các thứ cúng dường Phật, cái đó gọi là việc Phật. Thế còn việc pháp là làm gì? Thế còn việc tăng, như là cho các em đi thọ giới này, hay là lo cái việc mua thức ăn cho các cho chúng này, hay là sắm sửa những cái gì cần cho chúng, hay là cho đến làm phòng xá cho chị em, làm bàn ghế cho chị em học, những cái cũng được thuộc về tăng sự. Thế đấy, thì trong tất cả những cái việc ấy phải làm sao?
Thầy là phải có sự đồng ý của các tỷ
kheo ni. Thứ ba, phải tôn trọng những vị ấy, đặc biệt kính trọng những vị ấy. Thì phải bình đẳng, ai cũng như ai, mà làm sao bây giờ lại đặc biệt kính trọng những cái vị có trí tuệ và những vị người ta có cái khả năng ta phục vụ chúng, sao lại đặc biệt? Tiếp theo mình phải có cái chỗ phải thực hiện cái công đức của người ta, để cho cả chúng phải thấy cái công đức của người ta hiển lên, có hiển lên những cái trang nghiêm ấy, thì trong chúng mới có những người đến biết bắt chiếc, biết noi gương. Như thế là chỉ là số năm này lại là việc cần nhất, phòng hộ cái tâm ý của mình, để bảo vệ cái an ổn của mình, mà cũng vì cái tâm của mình nó an được ấy, thì cái không khí xung quanh mới bình an. Chứ còn cái nay chống đối người này, mai chống đối người kia, rồi người bên cạnh mình họ lại bắt chiếc nữa, nó dễ sinh những cái phong trào nữa, thổi lên những cái chống đối. Thì như thế trong chúng phải mất giảm, rồi từ cái mất giảm đi đến cái đổ vỡ, cái tan nát. Cho nên phòng hộ từ ở trong tâm mình, những cái mức dạng ở trong tâm mình phòng hộ trước. Thế là tự mình bình an thì những người xung quanh cũng bình an. Phải đem cái tâm đùm bọc, che chở và giúp ích cho nhau. Chứ đừng có cái tâm bới lỗi, bới chặt, không nên. Tiếp, đặc biệt để hai chữ hiếu kính, tức là đối đặc biệt đối với bề trên. Còn số 6.
Nhưng mà thầy, số 6 là phải thường hành thủ tục chi túc.
Thực ra thì ở đây khuyên mình là phải biết cái gì? Biết đủ rồi ít muốn. Nghĩa là chịu thiếu đi một chút. Thế nhưng mà thầy sợ các con nhiều khi thái quá thì bất cập, thì lại lạc về cái khổ hạnh thì lầm. Cái thiểu dục chi túc đây không có nghĩa là khổ hạnh. Tại sao mà nhà chùa lại không cái giáo dục của Đức Phật lại không chủ trương cái khổ hạnh? Chúng mình còn mang cái thân này, cái thân này là một cái hệ lụy nặng nề. Thế nếu mà để cho nó quá thiếu thốn là nó bệnh hoạn, nó mọc ra nhiều cái khó khăn, khiến cho cái tu của mình nó vướng mắc, nó bị vướng, bị chướng ngại. Thế cho nên Đức Phật không chủ trương cái khổ hạnh. Đức Phật chỉ khuyên chúng ta thiểu dục và chi túc, ít muốn, biết đủ, vui với cái mình có và đừng có mong cầu nhiều. Mà dù có nhiều cũng bỏ, cũng xả, nhưng mà không có đi đến cái khắc khổ, cái khổ hạnh, để giữ được cái thân nó khỏe mạnh thì cái tâm nó mới bình an. Thân có khỏe mạnh, tâm có bình an thì trí tuệ nó mới khai mở được. Đạo của chúng ta gọi là đạo Phật, nghĩa là đạo cầu cái sự giác tỉnh, cầu cái trí tuệ. Cho nên những cái gì mà không lợi cho trí tuệ, không lợi cho cái sự phát triển của trí tuệ, mình không nên làm. Thì kiềm hết những cái say xưa, những các cái rượu chè, những cái say xưa thuốc lá ăn chầu, những cái chướng ngại vứt hết đi. Thế cho nên những cái gì vô ích vứt hết, nhưng mà những cái nó làm hại cho cơ thể. Như ví dụ rét quá thì sinh bệnh, mà trong cái lúc rét quá lóng ngóng cũng không làm việc được. Thế thì tụng thì không có nên hành hạ cái thân, để cái thân nó an thì cái tâm nó mới an. Thân an, tâm an, cái trí tuệ nó mới khai phát, nó mới phát triển. Thế cho nên không mất thì giờ để mà dùng những cái khổ hạnh vô ích. Và điểm thứ bảy con phải gì? Làm lợi ích cho chúng, không phải để cho chị em ta khen, cũng không phải để rồi cô chi sự, cô chia phần, cô cho mình cái phần lớn, mà đây là chỉ vì lợi ích, vì tốt đẹp cho đại chúng, vì mong cho ngôi Tam Bảo được hưng lộc. Học về bảy việc để khiến cho ngôi Tam Bảo được trường tồn ở thế gian. Bảy việc là những việc gì nhỉ? Chúng ta Phật lại dạy thêm bảy pháp khiến cho chánh pháp được tăng trưởng. Hôm qua là khiến cho chánh pháp sẽ còn được lâu dài, không có bị hư hoại. Hôm nay thêm bảy việc nữa để khiến cho chánh pháp được tăng trưởng. Một, đây hôm nay nói riêng từng cá nhân, mỗi người phải có bảy cái điểm này thì ngôi Tam Bảo được tăng trưởng. Một là thích giản dị, không mở ra nhiều công việc, giản dị